chấp trưởng thần quyền, chương 425-2, báo cáo với ta trong vòng nửa tiếng. Hạ, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành nhìn cửa phòng bệnh khép hờ tay vuốt vị trí được Lâm Mạn Ni hôn. Diệp Dương Thành cười khẽ, lắc đầu, nhà đầu này thật là. 9 giờ sáng, Diệp Dương Thành lái xe đi đại sảnh nhà đất Thủy Tinh Hoa Uyển, tháng 10 năm ngoái hắn cũng đến đây. Diệp Dương Thành xoay quanh mô hình mấy vòng, chọn một căn hộ, yêu cầu nữ tiếp tân đưa đi xem phòng. Diệp Dương Thành hành động dứt khoát, nữ tiếp tân rất thích tiếp đãi loại khách hàng như vậy, nàng đồng ý ngay. Nữ tiếp tân mang theo tài liệu và chìa khóa cùng Diệp Dương Thành lái xe đến Thủy Tinh Hoa Uyển. Ngồi trên ghế phụ lái, nữ tiếp tân mỉm cười hỏi Diệp Dương Thành. Tiên sinh mau nhà cho mình ở sao? Diệp Dương Thành vừa xoay vô lăng quẹo cua vừa liếc nữ tiếp tân, gật đầu, nói. Ừm, đương nhiên, Diệp Dương Thành cười hỏi. Nàng nhận ra, nữ tiếp tân nhếch môi cười nói. Ta đoán, nữ tiếp tân nháy mắt hỏi Diệp Dương Thành, làm phòng tân hôn sao? Không phải, Diệp Dương Thành lắc đầu, nói, đã mau phòng tân hôn rồi, mua căn hộ này chủ yếu để tiện. Dù sao đi ra ngoài không thoải mái như trong nhà, chỉ vì, tiện, Diệp Dương Thành trả lời làm nữ tiếp tân giật nảy mình từ vài câu đối đáp với hắn, nàng hiểu được chút ít tin tức. Ví dụ Diệp Dương Thành không phải người trong thị trấn Ôn Nhạc huyện, như hắn rất giàu. Thủy Tinh Hoa Uyển coi như xếp 3 hạng đầu khu nhà nổi tiếng trong Ôn Nhạc huyện, giá bán mỗi thước vuông cao hơn khu cao ốc nội thành Khánh Châu thị, giá cao cỡ mỗi thước vuông là 3,8 vạn. Thủy Tinh Hoa Uyển là một trong số ít tiểu khu cao cấp trong Ôn Nhạc huyện. Nói cách khác Diệp Dương Thành bỏ ra 600-700 vạn mau một căn hộ chỉ vì tiền. Nữ tiếp tân há hốc mồm kinh ngạc vài giây sau thất vọng thở dài, nàng cười cười không nói gì thêm. Phòng ở trong Thủy Tinh Hoa Uyển có 2/3 là trang hoàng sơ, căn hộ Diệp Dương Thành chọn lựa thuộc loại trung đẳng. Nếu làm phòng tân hôn thì trang hoàng cỡ trung không đủ, ít ra phải trang trí tỉ mỉ lại nhiều chỗ, nhưng nếu làm nơi ở tạm thời thì đã đủ. Diệp Dương Thành chú ý thấy biểu tình nữ tiếp tân là lạ nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu, hắn cũng không hỏi. Diệp Dương Thành tiếp tục lái xe đi một đoạn đường, hắn chợt nhớ ra một điều. Diệp Dương Thành ngoái đầu hỏi nữ tiếp tân. Phải rồi, công ty các ngươi có cung cấp phục vụ trang ha ong không? Khi Diệp Dương Thành hỏi câu này, đôi mắt buồn bã của nữ tiếp tân phút chốc sáng ngời. Nữ tiếp tân điều chỉnh biểu tình, quay đầu, mỉm cười nói. Trong công ty không cung cấp phục vụ trang hoàng chuyên môn, nhưng ta biết một công ty trang trí không tệ. Đa số chủ nhà trong tiểu khu đều thuê công ty này trang trí, nếu người cũng muốn thì ta sẽ liên lạc giúp. Diệp Dương Thành nghe nữ tiếp tân nói, hắn hiểu ngay mới rồi nàng khác lạ là vì cái gì. Con người Diệp Dương Thành sợ nhất là mấy chuyện nhỏ linh tinh rắc rối, huống chi hắn không quan tâm chuyện tiền nong. Diệp Dương Thành gật đầu, nói, xem phòng trước đi, nếu ở được lại bàn chuyện trang trí. Thật ra Diệp Dương Thành đã đặt quyết tâm giao việc trang trí cho nữ tiếp tân, tốn chút tiền không sao, nhẹ nhàng thoải mái là được. Diệp Dương Thành chở nữ tiếp tân đến Thủy Tinh Hoa Uyển, tìm hiểu hoàn cảnh, nơi dừng xe, các cửa tiệm trong tiểu khu, hắn cùng nữ tiếp tân vào thang máy đi xem phòng. Đến 11 giờ trưa, Diệp Dương Thành ký hợp đồng. Diệp Dương Thành nói với nữ tiếp, góc truyện audio.com, tân yêu cầu trang trí phòng, thứ nhất là tốc độ nhanh, thứ hai là phong cách tự nhiên. Diệp Dương Thành không còn yêu cầu nào khác, hắn đồng ý cho nữ tiếp tân 3.000 khối tiền cà phê, để nàng sắp xếp trang hoàng căn hộ cho mình. Bàn bạc xong Diệp Dương Thành quay về khu trung tâm nhà đất ký hợp đồng chính thức trả số tiền lớn. Diệp Dương Thành chỉ chờ trang trí xong là dọn vào ở. Khi ra khỏi trung tâm nhà đất Thủy Tinh Hoa Uyển mới có 1 giờ chiều, Diệp Dương Thành lái xe định đi nhà hàng bao một phòng riêng, đêm nay cùng Lâm Mạn Ni qua thế giới hai người. Dương Đằng Phi đã lâu không liên lạc bỗng tìm Diệp Dương Thành. Chủ nhân, bảo kinh trấn xảy ra chuyện, giọng điệu của Dương Đằng Phi cực kỳ nặng nề. 7 giờ sáng có một nữ nhân trẻ bị người phát hiện chết trong ngõ hẻm lâu phường thôn Bảo Kinh trấn, cổ bị hung thủ dùng lưỡi dao bén cắt đứt đầu mình hai nơi. 8:20 một nữ nhân trẻ đi công ty, bị người phát hiện gặp nạn trong phòng vệ sinh, cũng là đầu mình hai nơi. 9:40 một nữ nhân trẻ bị hại, đầu mình hai nơi. Hơn 10 giờ, Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi báo cáo, tâm tình từ vui vẻ dần chìm xuống, hai tay xoa trán. Diệp Dương Thành thầm hỏi, đã tìm được hung thủ chưa? Hung thủ rất gian xảo, không để lại nhiều chứng cứ tại hiện trường, manh mối hữu dụng duy nhất là hung thủ để lại hình người chết bị xé nát. Dương Đằng Phi ngần ngừ một lát sau nói, nhận định sơ bộ những hình chụp này đến từ phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh Trấn. Phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh Trấn, nghe Dương Đằng Phi nói làm lòng Diệp Dương Thành thít chặt, cảm giác không may dâng lên. Vâng thưa chủ nhân, Dương Đằng Phi nhỏ giọng nói. Trước mắt đã chứng thực là hồ sơ một lớp đã bị mất trong phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành hít sâu, nói. Là lớp nào? Hai tay Diệp Dương Thành bất giác siết chặt, cánh tay nổi gân xanh. Là hồ sơ tất cả học sinh ban 3 lớp 11 4 năm trước cấp 3 Bảo Kinh Trấn. Dương Đằng Phi nhỏ giọng nói. Trong số người bị hại có giáo viên chủ nhiệm học sinh ban 3 lớp 11 năm đó, Trần Ái Hoa. Mặt Diệp Dương Thành xanh mét. Khốn kiếp, ban 3 lớp 11 cấp 3 Bảo Kinh Trấn 4 năm trước là lớp Diệp Dương Thành đã học số 5 và lớp đều đúng, lại liên tưởng đến lúc trước Tiểu Điền kê tiểu bàn từ đầu mình hai nơi. Diệp Dương Thành cắn răng kêu ken két, hắn mơ hồ thấy đôi tay đen tội ác cầm chùy thủ đẫm máu chậm rãi đến gần hắn. Diệp Dương Thành không hiểu nổi là tàn hồn thần tù giả xuống tay với hắn còn hợp lý, dù sao hắn giết tổ chức dị sát chó săn của bọn họ gần như phá sập tổ chức ác ma chi thù. Giữa hai bên coi như thù không đội trời chung, nhưng những bạn học thời cấp 3 của Diệp Dương Thành đều là người bình thường, dù bọn họ muốn trêu chọc thần tù giả cũng không có đường. Không oán không thù tại sao thần tù giả xuống tay giết bọn họ? Chỉ vì nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân, hay muốn thông qua cách này tuyên chiến với Diệp Dương Thành? Hoặc là, không đúng, đều sai hết, Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu phủ định mọi suy đoán. Nếu thần tù giả phát hiện thân phận thật của hắn thì đã sớm điều khiển đám quái vật tới tìm hắn tính sổ, cần gì làm hại bạn học của hắn. Đi một vòng lớn làm những chuyện không có ý nghĩa gì. Cách chương.